Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về lời chủ chăn tháng 10 phần thứ hai, sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ôn lại chuyến viếng thăm Đức Quốc vừa qua. Trong buổi tiếp kiến với khoảng 25.000 tín hữu và khách hành hương năm châu hôm 28 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto đã ôn lại toàn bộ chuyến viếng thăm mục vụ chính thức của ngài tại nước Đức hồi tuần qua. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng chuyến viếng thăm có chủ đề "Ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tương lai" đã thực sự là một ngày đại lễ của đức tin. Trong các cuộc gặp gỡ và nói chuyện, trong các buổi cử hành, đặc biệt là các thánh lễ trang trọng với dân Chúa. Khi ôn lại các sự kiện trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với sự tiếp đón nồng hậu và hăng say, cũng như sự chú ý và lòng triều mến đối với ngài tại các nơi khác nhau ngài đã thăm viếng, chẳng hạn như tại thủ đô Berlin, tại Quốc hội Liên bang, tại cuộc gặp gỡ các vị đại diện các giáo hội anh em, các chúng sinh, anh chị em giáo dân và nhất là với các bạn trẻ. Tóm lại, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tôi sung sướng thấy giáo hội Đức có gương mặt trẻ trung và niềm vui là người công giáo. Vào cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, rồi ngài cất kinh lạy cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Pháp Quốc. Đức Hồng Y Tổng Giám Mục, Tổng Giám Phận Paris nói rằng, việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Erfurt là cách tiếp cận của nhà thần học. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với Đài Phát thanh Notre Dame hôm 27 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y André Vantois, Tổng Giám Mục Tổng Giám Phận Paris, đã nhận định rằng, việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Erfurt, cây nôi của phong trào cải cách, nơi mà ngài đã gặp lãnh đạo giáo hội Tin Lành Đức hôm 23 tháng 9 vừa qua, trong chuyến tông du của ngài đến nước Đức, quả là cách tiếp cận của một thần học gia đi tìm chân lý với sự quyết tâm. Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Paris cho rằng cách thức mà Đức Thánh Cha bày tỏ sự kính trọng của mình đối với ngài Luther là một sự mới lạ. Trong bài phát biểu của mình tại Erfurt, một trong các địa điểm trung tâm của giáo hội Tin Lành Lutero, Đức Giáo Hoàng người Đức đã cố gắng giải thích sự nghiệp của ngài Luther với nhiều sắc thái hơn so với trong quá khứ. Rồi Đức Hồng Y Vantois nhận xét rằng, tôi nghĩ Đức Thánh Cha muốn bày tỏ lòng kính trọng cho một niềm xác tín thật sự của ngài Luther trong đức tin Kitô giáo, và công nhận rằng ý định ban đầu của ngài Luther là rất cao quý. Từ đây, Đức Hồng Y Vantois lý giải, sự tiếp cận của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là sự tiếp cận của một nhà thần học, nghĩa là ngài cố gắng với sự quyết tâm hết mình để tìm một phần của sự thật nằm trong cách tiếp cận và đạt đến phần sự thật ấy. Và ngài thực hiện việc này với sự tinh tế của phân tích vốn là đặc điểm của ngài, cũng như nền văn hóa của chính ngài. Đó là một nền văn hóa rất gần gũi với các nhà thần học phái Lutero mà ngài từng quen biết khi ngài còn là giáo sư đại học ở Đức. Sau hết, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Tổng Giám Phận Paris kết luận. Do đó, đây là lĩnh vực quen thuộc với Đức Thánh Cha, là một kinh nghiệm của mối quan hệ lâu năm với các người phái Lutero, được lưu giữ trong truyền thống Đức, nên ngài đặc biệt thoải mái trong việc nghiên cứu này. Nó không nhất thiết dẫn đến các quyết định kỷ luật mà mọi người đều có ý nghĩ như thế. Nhưng nói cho cùng, nó cũng không là điều cốt yếu của phong trào đại kết. Tin Roma. Cuộc đi bộ dân sự và tôn giáo vì hòa bình từ Perugia đến Assisi như là một truyền thống đã có từ mấy chục năm nay. Hôm 25 tháng 9 vừa qua, hơn 200.000 người đã đi bộ hơn 24 cây số giữa hai thành phố Perugia và Assisi ở Ý. Mục đích của cuộc đi bộ là để cầu nguyện cho hòa bình. Từ 50 năm qua, cuộc đi bộ thường niên này thường được quy tụ vào tháng 9 với nhiều đại diện của thế giới và các thành viên của các hiệp hội thế tục và tôn giáo. Các thành phần tham dự năm nay gồm có các hướng đạo sinh, hiệp đoàn, giáo xứ và nhiều đại diện thành phố và các tỉnh của Ý, các công ty và các tổ chức quốc gia và quốc tế, vốn tham gia vào cuộc chiến chống đói nghèo, cho công bằng xã hội, cho quyền bình đẳng của các dân tộc, chống lại sự phân biệt đối xử. Mọi người đã thực hiện chuyến đi trong 6 giờ đồng hồ. Trong số các biểu ngữ và những lá cờ, người ta ghi nhận biểu ngữ của các thành phố Assisi và Perugia đang tranh danh hiệu thủ đô văn hóa châu Âu năm 2019. Thị trưởng của hai thành phố này cũng tham dự và cầm các biểu ngữ nói trên. Bản văn chuẩn bị và giới thiệu chuyến đi bộ lần này nói rằng, chỉ khi xem xét sự phức tạp của những cuộc xung đột làm tổn thương xã hội, chúng ta sẽ hiểu rằng không thể có hòa bình nếu không có hòa bình giữa các cộng đồng, trên các đường phố hoặc trong gia đình. Không tôn trọng chính quyền đối với công dân của họ, mà họ phải tạo sự công bằng. Hoặc nếu nền kinh tế ngày càng ít thực tế và tách rời lao động và sản xuất, làm cho người giàu thêm giàu và người nghèo càng nghèo hơn. Trong văn bản của Hiệp hội Công nhân Công giáo Ý, gọi tắt là ACLI, người ta đọc thấy rằng mọi thứ xảy ra với một người đàn ông hay phụ nữ, bất cứ nơi nào trên thế giới, làm cho chúng ta chịu trách nhiệm về số phận của người ấy. Nếu bỏ qua điều này có nghĩa là hỗ trợ bạo lực vốn là nguyên nhân của sự thiếu hòa bình trên thế giới. Tình huynh đệ của các dân tộc được dựa trên phẩm giá, sự bình đẳng về các quyền cơ bản và tính công dân phổ quát của mọi người làm nên các dân tộc. Tài liệu giới thiệu cuộc đi bộ này kết luận, tại Ý cần có một chính phủ hòa bình và một chính sách mới, thống nhất trong từng lĩnh vực. Cần phải đầu tư các công dân với một quyết tâm lớn trong việc xây dựng một châu Âu liên bang và dân chủ, cởi mở, đoàn kết, bất bạo động, và một cộng đồng Địa Trung Hải, vốn khi đón nhận yêu cầu lớn lao về tự do và công lý của mùa xuân Ả Rập, biết biến khu vực có nhiều cuộc khủng hoảng lớn và căng thẳng này thành một đại dương hòa bình và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tin Fribourg, Đức Quốc. Đức Thánh Cha tái xác nhận tầm quan trọng của việc học hành trong tiến trình huấn luyện chúng sinh. Hôm thứ Hai, 26 tháng 9 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố bản văn ghi lại buổi nói chuyện ứng khẩu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với các chúng sinh trong nhà nguyện chủng viện Thánh Carlo Borromeo tại Fribourg, Đức Quốc. Trong buổi nói chuyện ứng khẩu này, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các chúng sinh hãy chú tâm học tập để có thể giải thích cho niềm hy vọng hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Ngài nói, thế giới chúng ta đang sống ngày nay là một thế giới duy lý và muốn có giải thích khoa học, mặc dù đôi khi lại là khoa học giả. Cuối buổi nói chuyện này, Đức Thánh Cha khẳng định, tâm thức theo khoa học, tâm thức muốn tìm hiểu, giải thích và từ chối những gì không hợp lý là tâm thức nổi bật trong thời đại chúng ta. Vì thế, điều quan trọng và cần thiết là phải biết học hỏi, phải tìm hiểu để có tinh thần cởi mở, để có thể kiên vững trong thời đại hôm nay và rao giảng lý do tại sao chúng ta tin. Tin Ba Lan. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân tổng giám mục Lublin. Hôm thứ Hai, 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Stanislaw Bajzit, 59 tuổi, giám mục phụ tá giáo phận Tarnów, Ba Lan, làm tân tổng giám mục Lublin. Đức Cha Stanislaw Bajzit đồng thời là tổng thư ký của Hội đồng giám mục Ba Lan. tổng giáo phận Lublin hiện có 1.120.000 tín hữu trên tổng số 1.150.000 dân. Tổng giáo phận hiện có 1.328 linh mục và 1.043 tu sĩ. Tin Hoa Kỳ. Ủy ban Liên Quốc gia sử dụng tiếng Anh trong phụng vụ giải thích những giai đoạn chuyển dịch sách lễ theo Anh ngữ mới. Trong tuần vừa qua, Đức ông Andrew Wadsworth, Linh Mục Triều, thuộc Tổng giáo phận Westminster, Anh Quốc, hiện là Giám đốc điều hành Ủy ban Liên Quốc gia sử dụng tiếng Anh trong phụng vụ, đã đi thăm Học viện Christendom bên Hoa Kỳ và xác định rằng bản văn Anh ngữ mới của sách lễ Roma sắp được chính thức sử dụng bên Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 11 tới đây, là bản văn diễn tả sát phẩm tính và những đặc điểm của nguyên bản tiếng Latin. Đức ông đã giải trình về những giai đoạn ủy ban đã theo khi dịch lại sách lễ ấn bản Anh ngữ. Trước hết, bước khởi đầu là dịch bản văn theo chuyên môn về thần học và ngôn ngữ học. Bước thứ hai là một tiểu bang gồm có 4 vị giám mục kiểm lại bản dịch đầu tiên. Tiểu bang này trình bản dịch đã được duyệt lại này lên một tiểu bang cao hơn gồm có 11 giám mục thuộc Ủy ban Liên Quốc gia sử dụng tiếng Anh trong phụng vụ. Sau đó, bản văn được chuyển đến 11 hội đồng giám mục của 11 vị giám mục trong tiểu bang vừa nói. Những nhận xét và đề nghị của 11 hội đồng giám mục này được gửi về cho Ủy ban Liên Quốc gia để sửa lại bản dịch. Sau khi đã được thay đổi hoặc sửa lại, bản dịch mới lại được chuyển một lần nữa cho 11 hội đồng giám mục để duyệt và biểu quyết cuối cùng. Khi được chấp thuận với đa số 2/3 tổng số phiếu, thì bản dịch mới được chuyển lên tòa thánh quyết định cuối cùng. Đức ông Andrew Wadsworth còn lưu ý thêm là trong ấn bản mới sách lễ tiếng Anh có phần in thêm nhiều bài hát bằng tiếng Latin, theo điệu bình ca Gregorian, để các tín hữu có thể sử dụng cả khi tham dự thánh lễ bằng tiếng Anh. Đức ông khuyến khích các sinh viên chọn học tiếng Latin để không bỏ mất gốc rễ của nền văn minh Tây Phương nói chung và của sinh hoạt phụng vụ trong giáo hội nói riêng. Sách lễ mới ấn bản tiếng Anh sẽ được chính thức sử dụng bên Hoa Kỳ vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng của năm phụng vụ mới, tức ngày 27 tháng 11 năm 2011 tới đây. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Thủ đô Madrid thu lợi nhuận hơn 200 triệu Mỹ Kim từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Trong một bản tin phát đi hôm 27 tháng 9 vừa qua, hãng tin công giáo CNA đã cho biết văn phòng báo chí của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid báo cáo rằng Liên đoàn Doanh nhân của Madrid đã tính toán và cho biết lợi nhuận lên đến 216 triệu Mỹ Kim thu được từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra vào trung tuần tháng 8 vừa qua tại thủ đô Madrid. Cộng đồng Madrid ước tính rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới làm gia tăng 199 triệu Mỹ Kim trong tổng sản phẩm quốc nội của khu vực. Sự đóng góp của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cũng đã được Hội đồng Thành phố Madrid công nhận khi trao cho Đại hội Giải thưởng Du lịch của thành phố Madrid vì thành phố được biết đến nhiều trên bình diện quốc tế. Đại hội cũng được thành phố xếp loại như một di sản quốc gia. Đức Hồng Y Antonio Maria Rocco Varela, Tổng giám mục Tổng giáo phận Madrid, người nhận giải thưởng, cho biết sự hiếu khách của Madrid là rất quan trọng cho thành công của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Sự tử tế và thân thiện với người hành hương phản ánh tính nhân bản của thành phố, vốn là điều gây ngạc nhiên nhất cho các người tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua. Theo số liệu thống kê của chính phủ, sau Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua, Madrid có được sự gia tăng lịch sử đến 42% về số lượng du khách nước ngoài so với cùng thời điểm của tháng 8 năm 2010. Tổng Liên đoàn Thương mại Madrid nói rằng điều này đã giúp cải thiện hình ảnh của thành phố như là một trong các sự hiếu khách tuyệt vời, cũng như khả năng tổ chức các sự kiện lớn. Các người tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cho biết rằng cảm nghiệm của họ ở thủ đô Tây Ban Nha là rất tích cực. một cuộc thăm dò được thực hiện tiết lộ rằng mức độ hài lòng đối với thành phố là rất cao. Khoảng 80% những người được khảo sát cho biết đã đánh giá cao các đường phố và tượng đài của Madrid. Hơn 75% tham dự viên nói rằng họ sẽ giới thiệu cho bạn bè mình nên đi du lịch Tây Ban Nha. Và 47% nói rằng đại hội đã cải thiện hình ảnh của đất nước. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid năm 2011 cũng có nhiều tác động đối với các phương tiện truyền thông. Hơn 12 triệu người đã theo dõi các chương trình đặc biệt phát sóng trên mạng lưới truyền hình Tây Ban Nha, và khoảng 5.000 nhà báo được cấp giấy phép đến đưa tin về đại hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về lời Chúa Giáng tháng 10 phần thứ 2 do Bình Minh phụ trách.
Hai, theo vết chân sứ giả tin mừng trong thế giới đầy mâu thuẫn và xung đột. Nhiệm vụ chăm sóc và dẫn dắt đoàn chiên của Chúa đi đến nguồn sống dồi dào, đòi hỏi linh mục hôm nay có khả năng tạo điều kiện cho cộng đoàn dân Chúa thoát khỏi vòng lẩn quẩn của những bất hòa và xung đột, để tự do tiến bước trong ánh sáng bình an và niềm vui cứu độ của Chúa, tự do cùng nhau mở rộng sự hiệp thông trong giáo hội cũng như xã hội, mở đường cho công cuộc phúc âm hóa, loan tin mừng cứu độ cho mọi người. Từ đó, nhiệm vụ tự đào tạo đòi hỏi linh mục quan tâm rèn luyện khả năng luôn đồng hành với Chúa trong mọi hoàn cảnh đổi thay. Đồng hành với Chúa có nghĩa là ý thức ở trong thế gian để yêu thương như Chúa đã yêu thương và phục vụ cho sự sống của con chiên trong đàn và ngoài đàn. Đồng thời ý thức mình ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Không thuộc về thế gian có nghĩa là không buông theo lòng tham sân si, không thống trị theo kiểu thế gian, không chạy theo sự khôn ngoan của thế gian với những chủ nghĩa duy tục hóa, duy vật chất, duy hưởng thụ, duy thực dụng. Nói cách khác, linh mục cần ý thức trong mọi hoàn cảnh, trung thành bước đi trong đường lối khôn ngoan của Chúa. Vì lẽ, trời cao hơn đất bao nhiêu, thì ý định của đấng chí tôn chí thánh cao hơn ý định của người phàm bấy nhiêu. Trời rộng hơn đất bao nhiêu, thì sự khôn ngoan của đấng tạo hóa rộng hơn sự khôn ngoan của loài thọ sinh bấy nhiêu. Vả lại, người xưa có câu, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhắc nhở cho linh mục phải có khả năng có những quyết định vừa thuận ý trời, vừa hợp với hoàn cảnh xã hội, vừa hòa với lòng dân. Nhằm tạo thuận lợi cho linh mục hoàn thành nhiệm vụ mục tử, giáo hội quy định linh mục không tham gia cơ chế quyền lực trần thế, và trách nhiệm cùng chỗ đứng của giáo sĩ trong cộng đồng chính trị là đồng hành với Chúa Giê-xu và cộng tác với mọi người thành tâm phục vụ cho công ích, cho sự sống cùng sự phát triển của mọi người, chứ không phải phục vụ cho một thế lực trần thế hay một phe phái chính trị. 3. Đồng hành với Chúa Giê-xu trong giáo hội của Ngài. Vai trò lãnh đạo trong giáo hội hôm nay đòi hỏi người mục tử trong mọi sinh hoạt mục vụ cũng như trong tổ chức và điều hành cộng đoàn dân Chúa, trước hết và trên hết vừa đồng hành với Chúa Kitô, vừa gắn liền với giáo hội của Ngài. Vì lẽ, Chúa Giêsu luôn hiện diện và đồng hành với giáo hội của Ngài trên con đường tình yêu cứu độ của Ngài. Nói cách khác, đồng hành với Chúa Giêsu còn có nghĩa là một lòng một ý với người đứng đầu giáo hội toàn cầu và giáo hội địa phương, đồng thời hiệp thông huynh đệ tương thân tương trợ với các đồng sự và cộng sự, hiệp thông thông cảm với đối tượng mà Chúa giao phó cho mình phục vụ. Trên con đường xây đắp và mở rộng tình hiệp thông huynh đệ trong giáo hội và xã hội, người dẫn đường cần luôn có trong tâm trí và trong tầm nhìn đường lối đấng cứu độ yêu thương và phục vụ với bốn bước như sau. Hòa nhập vào đời sống văn hóa xã hội, nhưng không để bị nhiễm thói đời, biết đồng cảm với phận người trong nhân loại, nhưng không gây phân hóa trong cộng đồng nhân loại. Dấn thân phục vụ cho tin mừng Đức Giêsu Kitô và cho sự sống cùng sự phát triển của mọi người với tư cách là người của Chúa, người của giáo hội, người của xã hội, đồng thời không làm người của một thế lực trần thế. Yêu thương đến hiến thân và hiến cả mạng sống nhằm giúp mọi người cởi bỏ nếp sống cũ, để được tự do đi đến nguồn sống mới trong yêu thương và bình an, không dừng lại ở cuộc sống duy vật chất chỉ lo cơm áo gạo tiền. Cộng tác với Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí con người để được tự do tiến bước trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa cứu độ, đi đến nguồn sống mới của Chúa phục sinh là sự sống dồi dào trong ánh sáng chân lý và tình yêu, trong sự hợp nhất và bình an. 4. Bí quyết làm người của Chúa, người của giáo hội và người của xã hội. Gắn bó với Chúa, hiệp thông huynh đệ với mọi thành phần trong giáo hội cùng xã hội, để trở nên người của Chúa, người của giáo hội và người của xã hội. Tất cả những điều đó chỉ có thể thành hiện thực bằng cách năng gặp gỡ Chúa Giêsu và lắng nghe lời Ngài. Lời nhập thể làm người ở giữa chúng ta, lời hiện diện trong bí tích thánh thể, lời được ghi lại trong sách thánh, lời được triển khai trong đời sống và giáo huấn của giáo hội, lời được ngỏ qua dấu chỉ của thời đại, lời như hạt giống được gieo vào truyền thống đạo lý và văn hóa dân tộc. Năng gặp gỡ Chúa và lắng nghe lời ban ánh sáng chân lý, lời ban sức sống mới, lời yêu thương, lời khôn ngoan của Ngài. Người mục tử ngày càng xác tín, Chúa là đầu của giáo hội, là nhiệm thể của Ngài. Ngày càng mến tin Chúa và giáo hội của Ngài. Càng gắn bó với Chúa thì càng hiệp thông mật thiết với cộng đồng giáo hội cùng cộng đồng xã hội. Vì lẽ, cộng đồng dân Chúa cùng cộng đồng nhân loại đều là đối tượng Chúa yêu thương cứu độ và phục vụ cho sự phát triển toàn diện và vững bền. Gioan Bautista, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng của lời chỉ trang tháng 10 của Tòa Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. hạnh phúc và niềm tin. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỳ mới tuần này của chúng tôi. Tác phẩm Một trái tim mở rộng gồm những bài thuyết trình về việc thực hành sự cảm thông. Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng đang sống lưu vong, đã nói như sau: Tôi tin rằng mỗi người đều có một ước muốn bẩm sinh là được hạnh phúc, và không ai muốn đau khổ cả. Tôi cũng tin rằng mục đích của cuộc sống là cảm nghiệm được hạnh phúc ấy. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có cùng một tiềm năng để phát triển sự bình an trong tâm hồn, và như vậy có được hạnh phúc và vui tươi. Giàu hay nghèo, có học hay thất học, da trắng hay da đen, đông hay tây, tiềm năng để có hạnh phúc đều bằng nhau. Xét về cảm xúc và tinh thần, tất cả chúng ta đều bình đẳng. Dù một số người chúng ta có chiếc mũi lớn dài hơn và màu da của chúng ta có khác nhau đôi chút, trong căn bản, xét về thể lý, chúng ta giống nhau. Chúng ta chỉ có những khác biệt không đáng kể. Chúng ta chia sẻ những cảm xúc tiêu cực cũng như những cảm xúc tích cực có thể mang lại sức mạnh và an bình nội tâm cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đối với chúng ta chính là ý thức được tiềm năng của chúng ta và để cho tiềm năng ấy mang lại sự tự tin cho chúng ta. Những lời chia sẻ trên đây của một con người mà lúc nào người ta cũng thấy được nụ cười tươi nở trên môi hẳn phải mang lại cho chúng ta một niềm phấn khởi lớn lao. Tất cả chúng ta, ai cũng có quyền và có thể có được hạnh phúc. Và hạnh phúc cũng như niềm vui không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, mà chỉ có thể phát xuất từ nội tâm sâu kín của mỗi người chúng ta mà thôi. Câu chuyện có một tín hữu Kitô Trung Hoa sau đây có thể củng cố chúng ta trong niềm xác tín ấy. Christiana Chai sinh ra trong một gia đình giàu có tại Trung Quốc và được nuôi dạy trong một truyền thống Phật giáo rất thuần thành. Khi cô được gửi vào học trong một trường Kitô do các nhà truyền giáo điều khiển, cha cô nói với cô như sau: Con phải luôn tâm niệm là đừng bao giờ theo Kitô giáo. Nhưng điều đã xảy ra cho cô lại hoàn toàn đi ngược lại ý muốn và lời cảnh cáo của người cha. Cô đã trở lại Kitô giáo và trở thành một trong những tín hữu Kitô nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Thế giới bên ngoài biết đến cô qua cuốn hồi ký có tựa đề Nữ hoàng của căn phòng tối tăm. Trong quyển hồi ký này, cô Christiana Chai đã đăng cử hai thí dụ về niềm hạnh phúc đích thực của con người như sau. Khi cô cho gia đình biết cô đã trở thành một tín hữu Kitô, họ liền có một phản ứng rất dữ dội. Họ xem đó là một điều đáng kinh tởm. Cô bị bách hại vì niềm tin ngay trong gia đình mình. Họ chà đạp quyển kinh thánh của cô và xé nó ra từng mảnh. Nhưng một thời gian sau đó, người anh thứ tám của cô đến tỏ bày cảm nghĩ của mình như sau: Em hãy nói cho anh biết về Kitô giáo và tại sao em theo đạo này. Anh nhận thấy rằng mặc dù gia đình đã đối xử với em rất tàn tệ, em lại có vẻ hạnh phúc hơn trước kia. Anh nghĩ rằng anh cũng có thể tin đạo như em. Đây là bước khởi đầu để Christiana chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho gia đình cô và dần dà chia sẻ tin mừng của Chúa Kitô cho mọi người. Thí dụ thứ hai mà Christiana đăng cử để nói lên niềm hạnh phúc đích thực của con người là trường hợp xảy ra như sau. Người bạn thân nhất của cô là bà Mary Lehman, người hiệu trưởng của trường nơi cô theo học và đồng thời cũng là người đỡ đầu cho cô. Năm 1944, trong thời kỳ Trung Quốc bị Nhật Bản chiếm đóng, bà Lehman, dù đã là một người có tuổi và bệnh hoạn, vẫn bị quân đội Nhật đưa vào một trại tập trung. Bà bị bắt giữ ngay 9 ngày đến thăm Christiana. Nhưng sau đó, do thái độ cư xử của bà, đã có không biết bao nhiêu người nhận ra tin mừng của Chúa. Đó là thái độ mà Christiana đã mô tả trong cuốn hồi ký của cô như sau. Không khóc, không nản chí, chỉ cười và cầu nguyện. Chỉ có thế, nhưng cũng đủ để những người Trung Hoa phải đặt câu hỏi. Tôn giáo gì mà có thể mang lại cho bà Lehman và cô Christiana một sức mạnh kỳ lạ, khiến họ có thể tươi cười trong những điều kiện như thế? Quá thật, những tâm hồn hạnh phúc là một chứng tá hùng mạnh trong những giây phút bất hạnh của cuộc đời. Mọi người đều mong muốn được hạnh phúc và mọi người đều có một tiềm năng nội tâm giống nhau để có hạnh phúc, bất luận những điều kiện sinh sống và những hoàn cảnh ngoại tại. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã dạy trong bản hiến chương nước trời, mà Ngài đã công bố khi bắt đầu sứ vụ công khai. Hạnh phúc thay những người có tinh thần nghèo khó. Hạnh phúc thay những người hiền lành. Hạnh phúc thay những người đau khổ. Hạnh phúc thay những người khao khát công lý. Hạnh phúc thay những người biết xót thương người. Hạnh phúc thay những người có tâm hồn trong sạch. Hạnh phúc thay những người xây dựng hòa bình. Hạnh phúc thay những người bị bách hại vì sống công chính. Bản hiến chương này hoàn toàn đi ngược lại với những tiêu chuẩn thông thường của đời người. Người đời thường cho rằng tiền của, danh vọng, quyền lực, lạc thú mang lại cho con người hạnh phúc. Thực tế cho chúng ta thấy rằng những bả vinh hoa ấy không đương nhiên mang lại hạnh phúc đích thực cho con người, mà chỉ khiến con người lao mình vào chán trường và tự hủy, chẳng khác nào con thiêu thân nhào vào ánh đèn. Chúa Giêsu không chỉ cống hiến cho nhân loại một lý tưởng để hướng tới, với những phần thưởng thích đáng đang chờ đợi. Ngài không chỉ đảo lộn bậc thang giá trị của một xã hội nghiện ngập sự thành công. Ngài còn đề ra một công thức hoàn toàn có giá trị về mặt tâm lý. Thật vậy, xét về mặt tâm lý, ngay cả trong cuộc sống này, con người đã có thể có hạnh phúc trong những điều kiện sống bất hạnh nhất. Lịch sử đã chứng minh rằng tất cả những ai sống theo hiến chương nước trời đều là những con người đã đạt được hạnh phúc ngay từ cuộc sống tại thế này. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, không ai có thể chối cãi sự đóng góp lớn lao của giáo hội cho sự tiến bộ của nhân loại. Vấn đề được đặt ra hôm nay nơi đây là sự hiểu biết của con người và đức tin Kitô giáo có đối nghịch nhau không? Người đã có công mở ra khúc quanh quan trọng trong lịch sử giáo hội là một văn sĩ Công giáo sống vào thế kỷ thứ ba. Đó là Thánh Clemente thành Alexandria. Thật thế, vào thời các tín hữu tiên khởi, cũng như trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo, thế gian và tất cả những hiểu biết của thế gian đều bị xem là phù phiếm và nguy hiểm cho đức tin. Do quan niệm như thế, nên nhiều tín hữu đã trốn chạy khỏi thế gian và khước từ mọi dấn thân. Thánh Clemente thành Alexandria đã làm một cuộc cách mạng khi chủ trương rằng khước từ mọi hiểu biết tự nhiên là một thái độ hoàn toàn không có nền tảng, bởi vì đức tin không hề là kẻ thù của lý trí. Chúng tôi xin được tóm lược một vài tư tưởng nổi bật của vị thánh này, đã có công lớn trong việc mở ra một cái nhìn sâu rộng về chỗ đứng của giáo hội trong trần thế. Khẳng định cơ bản của Thánh Clemente là, chính Thiên Chúa đã chọn lựa nền triết học của dân ngoại như một con đường đặc biệt để dẫn đưa dân ngoại về với Đức Kitô, cũng như đã ban bố lề luật cho người Do Thái. Thánh nhân đã viết như sau: triết lý đã được ban cho người Hy Lạp như một bậc thang để tiến lên một nền triết học phù hợp với Đức Kitô. Thánh Clemente không ngần ngại tố giác những lạm dụng và sai lầm của một số triết gia, nhưng ngài khẳng định rằng không thể đào sâu đức tin nếu không có triết lý. Ngài tuyên bố với các tín hữu của thời ngài như sau: dân chúng đã kinh hãi trước nền triết học của người Hy Lạp, như trẻ em khiếp đảm khi thấy những chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, nếu đức tin mà họ đang có thể bị triệt hạ bởi bất cứ một thứ lý luận nào, thì thà để cho đức tin ấy bị đốn ngã và họ từ bỏ chân lý ấy tốt hơn. Làm thế nào có thể là một người đổi tiền tốt nếu không biết phân biệt được tiền thật với tiền giả? Nhưng đâu là lý do khiến người Kitô hữu không nên khiếp sợ hoặc khinh thường triết lý? Trước hết, bởi vì triết lý chuẩn bị cho đức tin, kế đó triết lý bảo vệ đức tin, chống đỡ lại các lạc giáo và giúp trình bày đức tin cho những người có văn hóa, và cuối cùng giúp hiểu đức tin nhiều hơn. Đi ngược lại với quan niệm thông thường của thời đại ngài, Thánh Clemente chủ trương rằng triết lý không hề làm hại hoặc đối nghịch với đức tin, mà trái lại là một trợ giúp quý báu cho đức tin. Xét về lịch sử, triết lý đã chuẩn bị cho dân Hy Lạp đến với Chúa Kitô. Ở bất cứ thời đại nào, triết lý cũng là một dụng cụ hữu ích giúp cho người có văn hóa đến gần với đức tin. Một trong những điểm nổi bật trong học thuyết của Thánh Clemente chính là vai trò chuẩn bị của triết lý Hy Lạp trong cuộc trở lại của dân ngoại. Thánh nhân nói rằng lề luật đối với người Do Thái như thế nào, thì triết lý đối với người dân ngoại thế ấy. Chính nhờ triết lý mà dân ngoại đã đến với Đức Kitô. Cả hai, lề luật của người Do Thái và triết lý của người Hy Lạp, đã giúp chuẩn bị cho con người đến với Chúa Kitô. Thánh nhân đã viết như sau: Thiên Chúa đã ban lệ luật cho người Do Thái và triết lý cho dân ngoại, để họ không thể không tin vào Chúa Kitô. Theo Thánh Clemente, chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến chân lý, nhưng con đường đó lại là một dòng sông bất tận, trong đó tuôn đổ vào muôn dòng suối bắt nguồn từ khắp nơi. Con đường duy nhất ấy chính là Chúa Kitô, ngôi lời hằng sống. Từ ngôi lời xuất phát tất cả muôn ngọn ngành của chân lý, và bao ngọn ngành của chân lý cũng tuôn đổ vào ngôi lời. Trong cuộc hành trình đi tìm chân lý trí của con người phải đi qua nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, lý trí cần có sự trợ giúp của triết lý, nhờ đó con người mới có thể sang giai đoạn thứ hai là đức tin. Triết lý, theo Thánh Clemente, là một môn thể dục giúp luyện tập lý trí để có thể hiểu được những ý niệm của lý trí. Hơn nữa, triết lý cũng thanh luyện tâm hồn khỏi những cảm giác và soi sáng để một ngày nào đó lý trí có thể đi vào chân lý. Thật thế, nếu không có sự học hỏi, con người không thể hiểu được giáo thuyết của đức tin. Lĩnh hội những tư tưởng đúng, bác bỏ những tư tưởng sai lạc không phải là việc làm của đức tin đơn thuần, mà là của một đức tin được đào luyện một cách nghiêm chỉnh trong triết lý, trong khoa học. Theo Thánh Clemente, triết lý cũng giúp trình bày chân lý mặc khải một cách khúc chiết cho một đối tượng đòi hỏi và có văn hóa cao như người Hy Lạp. Thánh nhân nói như sau: Khi lắng nghe và suy xét về các bài diễn văn của chúng tôi, người Hy Lạp nhìn nhận rằng những điều chúng tôi nói là đáng tin. Chúng tôi dùng những hiểu biết của họ để nói với họ. Như Salomon đã nói, tôi trả lời với người điên bằng sự điên dại của họ. Do đó, với những ai đi tìm sự khôn ngoan, cần phải trình bày cho họ những điều hợp lý và quen thuộc với họ. Để qua chính những khẳng định của họ, họ từ từ được dấn thân đưa tới đức tin trong chân lý. Cuối cùng, triết lý cũng cần thiết để bảo vệ đức tin, chống đỡ với những tấn công của chính dân ngoại và những người lạc giáo. Thánh Clemente nói, khi ngươi mang đai của triết lý, đức tin của ngươi sẽ không sợ bị sự ngụy biện tấn công. Với những ích lợi trên đây, triết lý không nên bị xem như là đối thủ, mà phải là đồng minh của đức tin. Với những luận cứ trên đây, Thánh Clemente xem ra đã giải quyết được vấn đề gai gốc của mối tương quan giữa đức tin và sự hiểu biết của con người. Thánh nhân đã chứng minh rằng đức tin không hủy hoại kiến thức mà bảo tồn và nâng nó lên một mục đích cao cả hơn. Ngược lại, sự hiểu biết của con người cũng không đáng phải làm cho đức tin sợ hãi. Đức tin và lý trí là hai hình thức hiểu biết khác biệt với nhau, với đối tượng và mục đích khác nhau. Do đó, đức tin và lý trí không loại bỏ lẫn nhau, mà trái lại cùng hướng về một sự hiểu biết thâm sâu cao cả hơn, đó là sự kết hiệp với chân lý là Thiên Chúa. Với giải pháp như trên, Thánh Clemente thành Alexandria, quan niệm ơn cứu rỗi trong Kitô giáo không như một kết án đối với bản tính con người, mà là một chữa trị cho bản tính ấy, cho lý trí, cho tự do của con người. Với giáo thuyết của Ngài, Thánh Clemente đã mở ra một khúc quanh quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Đức tin Kitô không khước từ và trốn thoát khỏi trần thế, mà là một sự dấn thân để cải tạo và xây dựng trần thế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Trong một chương trình buổi tối trên một kênh truyền hình bên Hoa Kỳ, một cô gái điếm được mời đến phát biểu ý kiến dựa theo một số câu hỏi của một phóng viên. Cô trang điểm diêm dúa và mặc một chiếc váy thật ngắn. Cô đã tỏ ra không những bình tĩnh mà còn có thái độ khiêu khích trước những câu hỏi của người phóng viên. Chợt nhìn thấy trên cổ của cô một dây chuyền vàng với một cây thánh giá thật đẹp, người phóng viên bèn thay đổi đề tài. Ông hỏi cô, tôi thấy cô có đeo thánh giá trên cổ, hẳn cô là người có tôn giáo. Khán giả thấy rõ sự bối rối của cô gái điếm. Có lẽ đây là một vấn đề mà không bao giờ cô nghĩ tới. Sau một hồi do dự, cô trả lời, tôi không theo đạo nào cả. Người phóng viên hỏi dồn, thế tại sao cô lại mang thánh giá trên người? Cô gái điếm thinh lặng cúi nhìn xuống sàn nhà một hồi lâu rồi trả lời, lúc nhỏ tôi có đạo, nhưng đó là chuyện xưa rồi. Quý vị và các bạn thân mến! Thánh giá luôn có đó, luôn hiện diện đó với tình yêu và sự tha thứ, dù con người có chấp nhận hay không. Sự kiện Đức Giê-xu bị thảm hình, chịu treo và chết trên thập giá là một sự kiện có thật mà các sách lịch sử thế giới đều ghi nhận. Đối với người tín hữu Kitô, cuộc thương khó và sự phục sinh của Chúa Kitô trên thánh giá chính là biểu tượng của tình yêu cứu chuộc, tình yêu chiến thắng sự chết, tình yêu tha thứ đến tận cùng của Thiên Chúa đối với tội lỗi của nhân loại. Con một Thiên Chúa đã chết trên thập giá trước sự chứng kiến của mọi người. Người đã chết cho trần gian, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, đồng thời để quy tụ mọi người vào gia đình con cái Thiên Chúa. Đó chính là lý do mà thánh giá đã trở thành biểu tượng của tình thương. Dù không biết Chúa Giê-xu, dù có chối bỏ Ngài, con người vẫn không thể thoát được bóng thánh giá của Chúa Giê-xu. Thế nên, khi chối bỏ, đạp đổ là chối bỏ tình yêu và cổ võ sự hận thù, ghen ghét. Bởi lẽ, một thế giới, một xã hội mà không có tình thương và lòng tha thứ, thì đó là một xã hội, một thế giới của bất bao dung, của chết chóc. Trong xã hội thực tế, con người ngày nay vẫn còn tiếp tục chối bỏ và chà đạp thập giá ở rất nhiều nơi, thậm chí ngay tại chính nơi mà xưa kia hình ảnh thánh giá chính là nguồn gốc. Một số quốc gia Âu Châu đang muốn hủy bỏ việc treo thánh giá ở những nơi công cộng, trường học công giáo, vì họ cho rằng thánh giá là một biểu trưng của sự độc ác, dã man, hoàn toàn đối nghịch với niềm vui, với cuộc sống. Hơn nữa, một số nơi người ta không ngừng triệt hạ thánh giá, không chỉ với hình thức bên ngoài, mà ngay cả với những người mang thánh giá trong tâm hồn họ, nghĩa là các tín hữu Kitô, tại những nơi mà họ là nhóm tôn giáo thiểu số. Mỗi người tín hữu Kitô đều cần nhớ rằng, cho dù bị chối bỏ nhiều nơi, nhưng thánh giá vẫn là điều kiện mà Đức Giê-xu ngỏ lời với những ai muốn trở thành môn đệ người. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, với cái chết của Đức Kitô, thập giá trở thành biểu trưng của một sự chiến thắng, đó là chiến thắng của tình yêu trên hận thù. Nơi nào có thập giá, nơi đó có người còn tin ở sức mạnh của tình yêu. Lạy Chúa Giê-xu, xin thêm sức mạnh và đức tin cho mỗi người tín hữu chúng con trong sứ vụ làm men làm muối cho đời, để khi tham dự vào mầu nhiệm thập giá của Chúa bằng chính cuộc sống yêu thương và tha thứ, chúng con trở thành những dấu chỉ của thánh giá yêu thương, mời gọi mọi người xung quanh chiêm ngắm và sống tình yêu hiến tế của thập giá Chúa. Amen.
Thập giá Đức Kitô đứng vững ở trên đồi Can Vê. Thập giá Đức Kitô xóa tội nhớ cứu độ nhân thế. Thập giá Đức Kitô đã mang đường dân vào vinh quang. Thập giá Đức Kitô đã giao hòa tội nhân. Cho con hiểu được lời Chúa nói rằng ta khác. Dòng máu Đức Kitô đã tuôn đổ trên đường Can Vê, diệt hết nỗi đam mê khi đời ta vắng thầm ra Chúa. Dòng máu Đức Kitô đã tuôn trào xuôi nguồn bi tích, làm cho ta trở thành những con người được ơn tái sinh. Đức Giêsu Kitô là hiện thân của Thiên Chúa, Ngài vì yêu thương ta đã tự nguyện làm hiến lễ. Cho con hiểu được lời Chúa nói rằng ta khác.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ, và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.